Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm Hy Vọng. Chương trình Niềm Hy Vọng nhằm mục đích đem đến cho quý thính giả hy vọng trong Chúa Cứu Thế Giê-xu là Con Đức Chúa Trời đã chịu chết để chuộc tội chúng ta, nhưng cũng đã sống lại để ban cho chúng ta sự sống tâm linh hôm nay và trong cả cõi vĩnh hằng. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho mỗi chúng ta khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Trong chương trình Niềm Hy Vọng hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài giải luận Kinh Thánh dựa trên thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11 qua đề tài Trang bị cho thời kỳ cuối cùng. Nhưng trước hết là Thánh ca Dòng Bình Tĩnh có lời phỏng theo ý của Thi Thiên 23 sau đây. Vừa rồi là Thánh ca Dòng Bình Tĩnh. Và bây giờ là phần đầu bài giải luận Kinh Thánh, Trang bị cho thời kỳ cuối cùng. hãy tiết độ và tỉnh thức. Kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống, đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đó là theo Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 8. Chúng ta nghĩ gì về thời hiện tại và về thế giới chúng ta đang sống? Thế giới sẽ càng ngày càng tốt đẹp hơn hay sẽ càng ngày càng xấu đi? Tình trạng toàn cầu hóa sẽ đem lại tiện ích và thịnh vượng cho mọi dân tộc hay sẽ tạo ra rối loạn, mất thăng bằng? Về mặt đạo đức thì sao? Con người với kiến thức và văn hóa càng ngày càng cao có tốt hơn về phương diện đạo đức không? Hay càng văn minh thì đạo đức càng suy đồi? Chúng ta trả lời những câu hỏi trên như thế nào? Sống trong thế giới, dù muốn hay không, dù phát biểu hay thầm lặng, mỗi người đều có một thế giới quan riêng thể hiện trong đời sống của chính mình. Vì hiển nhiên, tất cả mỗi chúng ta đều đang sống. Về mặt thực tiễn, có người coi đây là nơi đầy cơ hội để tạo lập sự nghiệp, để thăng tiến, để làm giàu, để có cuộc sống ổn định vững chắc. Một thanh niên sau mười mấy năm gắng sức học hành rồi ra trường, thì thế giới này là nơi anh sẽ lao vào với tất cả lòng hăng say để xây dựng sự nghiệp. Đối với anh, thế giới có một hấp lực, có một sức quyến rũ rất mạnh, giống như Las Vegas đối với người có máu đỏ đen, hay như quán rượu đối với các đệ tử lưu linh. Sứ đồ Phi-e-rơ đã có những lời khuyên thực tế và vô cùng sâu sắc cho các thành phần khác nhau trong hội thánh, là những người phải sống trong một thế giới sa đọa vào thời kỳ cuối cùng. Ông viết như sau trong Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5, câu 1 đến câu 11. Tôi gửi lời khuyên nhủ này cho các bậc trưởng lão trong anh em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Chúa cứu thế và cũng có phần về sự vinh hiển sẽ hiện ra. Hãy chăn bầy của Đức Chúa Trời đã giao phó cho anh em. Làm việc đó chẳng phải bởi ép tình, bèn là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn, bèn là hết lòng mà làm. Chẳng phải quản trị phần trách nhiệm chia cho anh em, song là để làm gương tốt cho cả bầy. Khi đấng làm đầu các kẻ chan hiện ra, anh em sẽ được mão triều thiên vinh hiển chẳng hề tàn héo. Cũng hãy khuyên bọn trẻ tuổi, hãy phục theo các trưởng lão. Hết thảy đối đãi với nhau phải trang sức bằng khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho kẻ khiêm nhường. Vậy, hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, hầu cho đến kỳ thuận hiệp Ngài nhắc anh em lên. Lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em. Hãy tiết độ và tỉnh thức, kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ như sư tử giống đi rình mò xung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó, vì biết rằng anh em mình ở dài khắp thế gian cũng đồng chịu hoạn nạn như mình. Đức Chúa Trời ban mọi ơn đã gọi anh em đến sự vinh hiển đời đời của Ngài trong Chúa cứu thế, thì sau khi anh em tạm chịu khổ, chính Ngài sẽ làm cho anh em trọn vẹn, vững vàng và thêm sức cho. Nguyện xin quyền phép về nơi Ngài đời đời vô cùng. Amen. Đó là theo Thư Phi-e-rơ thứ nhất chương 5 câu 1 đến câu 11. Là con dân Chúa, chúng ta cần có quan điểm nào về thế giới? Dưới con mắt của Chúa, thế giới như thế nào? Kinh Thánh cho biết ngay từ những ngày đầu, Chúa đã nhìn trần gian với ánh mắt rất buồn. Sau khi loài người sa ngã vì nghe theo lời dối trá của ma quỷ mà không tin lời Chúa, từ đó con người càng ngày càng suy đồi. Sách Sáng Thế ký thuật như sau: Chúa hằng hữu thấy sự hung ác của con người trên mặt đất rất nhiều, và các ý tưởng của lòng họ chỉ là xấu luôn, thì tự trách đã dựng nên loài người trên mặt đất và buồn rầu trong lòng. Đó là Sáng Thế ký chương 6 câu 5 câu 6. Cuối cùng, Chúa đã quyết định quét sạch loài người bằng một cơn hồng thủy, chỉ chừa lại gia đình Noe với mong ước làm lại một khởi đầu tốt đẹp. Nhưng rồi chỉ được một thời gian, dòng dõi Noe cũng lại suy đồi. Con người sa ngã chứng nào tật nấy, họp nhau đầy kiêu ngạo xây tháp ba bên. Chúa lại một lần nữa ra tay, làm lộn xộn tiếng nói để tan giải họ ra khắp đất. Cuối cùng Đức Chúa Trời quyết định kêu gọi Abraham để thực hiện chương trình cứu chuộc. Nhưng rồi lịch sử tuyển dân cho thấy, không biết bao nhiêu lần họ đã làm cho Đức Chúa Trời thất vọng, buồn và giận. Dù vậy, Đức Chúa Trời vẫn kiên trì trong ý định tốt lành đối với con người gian ác, khi Chúa can đảm đến độ liều lĩnh sai con yêu dấu của Ngài đi vào giang sơn của bọn giết người. Chúa Giê-xu đã kể ẩn dụ bọn làm vườn nho gian ác, ghi trong phúc âm Ma-thiơ chương 21, để minh giải sự việc này. Nhìn thế gian, Đức Chúa Trời vừa giận vừa thương, nhưng thương nhiều hơn giận, cho nên Ngài đã bằng lòng để con yêu dấu của Ngài phó sinh mạng làm tế lễ chuộc tội cho loài người, như sứ đồ Phao-lô đã viết trong thư Roma chương 5 câu 8. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội, thì Chúa cứu thế vì chúng ta chịu chết. Tuy nhiên, đó mới chỉ là một mặt của câu chuyện về phía Đức Chúa Trời. Chúng ta cần biết cả mặt kia. Trong suốt cả lịch sử loài người, có một bóng đen ghê gớm âm thầm theo dõi từng động tác của Đức Chúa Trời làm cho con người và theo dõi từng phản ứng của con người đối với những ân huệ Chúa ban, để tìm thời cơ gieo hạt cỏ lùng, những hạt gai, những hạt giống nghi ngờ vào mảnh đất trinh nguyên hơn hết. Bóng đen ghê gớm đó là kẻ đối địch với Đức Chúa Trời và là kẻ thù của con người đã nắm bắt được cơ hội tại vườn Ê-đen khi nó thì thầm bên tai Ê-va. Có thật là Đức Chúa Trời phán dặn các ngươi không được phép ăn trái các cây trong vườn không? Đây là một câu hỏi gợi chuyện đầy ác ý, là một mũi tên bắn hai con chim. Đây là câu hỏi lấy được cảm tình của Ê-va khi dường như nó đứng về phía quyền lợi của Ê-va là người bị Chúa cấm đoán, đồng thời lại gieo tiếng ác cho Đức Chúa Trời. Bóng đen đó chính là Sa-tăng trong lốt rắn. Hơn nữa, nó thừa biết Đức Chúa Trời chỉ cấm ăn trái cây biết điều thiện và điều ác mà thôi, nhưng lại giả vờ làm như nó tưởng Chúa cấm hết. Sa-tăng là một tay pha trộn chuyên nghiệp. Nó đã pha 1% sự thật với 99% dối trá. Chúa cấm ăn một cây, nó bảo là Chúa cấm hết. Ê-va ngây thơ rơi ngay vào bẫy của Sa-tăng khi nhắc lại mạng lệnh Chúa bảo rằng Chúa cho phép ăn trái các cây trong vườn, riêng trái cây mọc giữa vườn thì không nên ăn. Nhưng nói đến đây, Ê-va lại thêm vào mạng lệnh Chúa bảo rằng Chúa không những cấm ăn mà còn cấm đá động đến. Dường như Ê-va đã nói về Đức Chúa Trời theo chiều hướng vu cáo của Sa-tăng, và đây đối với Sa-tăng là một hình thức đồng lõa, mở cửa, khiến nó mạnh dạn tới luôn với giọng kẻ cả không còn e dè gì nữa. Hai ngươi không chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng, hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác. Với những lời này, Sa-tăng không những vu cáo Đức Chúa Trời chuyên môn cấm đoán, mà còn vu cáo Ngài ích kỷ không muốn cho con người có những điều mà nó biết là tốt. Tên Sa-tăng có nghĩa là kẻ đối địch, cũng đã thể hiện thật rõ tại đây khi nó nói ngược lại với lời Đức Chúa Trời. Chúa bảo, chắc sẽ chết. Sa-tăng bảo, không chết đâu. Sự hiện diện của Sa-tăng và một lực lượng rất đông ma quỷ thuộc hạ là một thực tại kinh khủng. Chúng lại có khả năng hóa trang rất khéo, đến nỗi nhiều người hôm nay lầm lẫn không thể nhận ra. Tuy nhiên, Kinh Thánh đã tiết lộ về khởi nguyên và sự thực hữu của ma quỷ. Trong phúc âm Luca chương 10, sau khi Chúa Giê-xu sai 70 môn đồ đi khắp nơi quanh vùng giao giảng về nước trời, họ trở về báo cáo với Chúa như sau: Lạy Chúa, vì danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu bèn phán rằng, ta đã thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp. Này, ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn, bọ cạp và mọi quyền của kẻ nghịch dưới chân. Không gì làm hại các ngươi được. Dầu vậy, chớ mừng vì các quỷ phục các ngươi, nhưng hãy mừng vì tên các ngươi đã ghi trên thiên đàng. Đó là theo phúc âm Luca chương 10, câu 17 đến câu 20. Tại đây chúng ta thấy ít nhất 3 điều. Thứ nhất, là sự hiện diện và hoạt động của ma quỷ là một thực tại, và chính các môn đệ Chúa Giê-xu đã phải trực tiếp đương đầu với chúng trong các chuyến đi thực tập truyền giáo. Thứ hai, các môn đệ Chúa đã được ban cho quyền để trị phục ma quỷ. Và thứ ba, Chúa Giê-xu cảnh cáo họ đừng hãnh diện về quyền lực trị phục ma quỷ, nhưng phải chú ý đến điều quan trọng hơn là tên họ đã được ghi trên thiên đàng, nghĩa là được cứu rỗi, được giải phóng ra khỏi xiềng xích của tội lỗi và ma quỷ. Vì thế, mối quan tâm chính yếu của họ trong việc truyền giáo không phải là trừ quỷ, nhưng là đem tin mừng cứu rỗi đến cho mọi người. Theo phần kỹ thuật trong phúc âm Luca, điều quý nhất các môn đồ báo cáo sau các chuyến đi truyền giáo là vì danh Chúa, các quỷ cũng phục chúng tôi, cho thấy họ đã quan tâm quá đáng đến quyền phép trừ quỷ và sự kiện các quỷ phục mình. Câu trả lời của Chúa là, ta đã thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp, có thể hiểu ở hai phương diện như sau. Thứ nhất, Chúa thấy trước sự kiện Satan bị đánh bại tại thập tự giá là nơi Chúa sẽ chịu chết để chuộc tội cho nhân loại. Thứ hai, Chúa muốn nhắc lại cho các môn đệ nhớ sự kiện Satan bị đuổi khỏi thiên đàng vì kiêu ngạo. Tiên tri Ê-sai tiết lộ như sau về biến cố này. Hỡi sao mai, con trai của sáng sớm kia, sao ngươi từ trời xa xuống? Hỡi kẻ dày đạp các nước kia, ngươi bị chặt xuống là thể nào? Ngươi vẫn bụng bảo dạ rằng, ta sẽ lên trời, sẽ nhắc ngai ta lên trên các ngôi sao Đức Chúa Trời. Ta sẽ ngồi trên núi hội về cuối cùng phương Bắc. Ta sẽ lên trên cao những đám mây, làm ra mình bằng đấng rất cao. Nhưng ngươi phải xuống nơi âm phủ, xa vào nơi vực thẳm. Đó là tiên tri Ê-sai chương 14, câu 12 đến câu 15. Có lẽ khi Chúa Giê-xu trả lời các môn đệ bảo rằng Ngài thấy quỷ Sa-tăng từ trời xa xuống như chớp, Chúa muốn cảnh cáo các môn đệ đừng kiêu ngạo khi thấy các quỷ phục, vì chính tội kiêu ngạo đã kéo Sa-tăng từ trời xa xuống. Qua tiên tri Ê-sai, Chúa tiết lộ cho chúng ta biết Sa-tăng là một thiên sứ cao cấp của Đức Chúa Trời đã phản nghịch, kéo theo một số đông thuộc hạ dấy loạn trong một biến cố xa xưa mà Kinh Thánh không tiết lộ thời điểm. Chúng đã bị Chúa trừng phạt, tống xuất khỏi thiên đàng. Sa-tăng trong tiếng Hy-bá có nghĩa là kẻ đối địch. Từ đó Sa-tăng thành lập một vương quốc riêng là vương quốc của sự tối tăm để chống lại Đức Chúa Trời. Dù vậy, chúng ta cần nhớ rằng Sa-tăng chỉ là một tạo vật của Đức Chúa Trời, là một hữu thể thần linh, một thiên sứ sa ngã. Nó dám chống lại Đức Chúa Trời không phải vì nó là một thế lực ngang hàng, nhưng chỉ vì lòng kiêu ngạo. Chính lòng kiêu ngạo đã đốt cháy Sa-tăng, đã đẩy nó vào con đường liều lĩnh chống nghịch Đức Chúa Trời. Sa-tăng là một tạo vật cao cấp, với ý chí tự do, với quyền lực của thần linh. Nhưng vì lòng kiêu ngạo, nó muốn bắt ngai lên ngang hàng Đức Chúa Trời, nên đã bị Ngài trừng phạt trục xuất khỏi thiên đàng vinh hiển và xô đuổi nó xuống nơi tối tăm. Nó trở thành vua chốn không trung và chống lại Đức Chúa Trời trong một cuộc chiến tuyệt vọng. Trước sự kiện này, nhiều người đã từng nghĩ rằng nếu Đức Chúa Trời vẫn cầm quyền tạo hóa và Sa-tăng chỉ là tạo vật, sao Ngài không tiêu diệt Sa-tăng ngay khi nó phản loạn, mà lại để nó tiếp tục tung hoành cho đến bây giờ? Chúng ta không biết hết được ý định cao cả của Đức Chúa Trời về điều đó, chỉ có thể hiểu lờ mờ rằng sự hiện diện của Sa-tăng và điều ác giống như cái phông đen tối làm nổi bật sự thiện và những cuộc đời tin cậy trung tín với Chúa. Hơn nữa, chúng ta cũng được biết Kinh Thánh khẳng định rằng đến ngày chung kết thế giới, Sa-tăng sẽ bị Chúa trừng phạt trong lửa đời đời đã sắm sẵn cho ma quỷ và những quỷ sứ của nó. Đó là theo phúc âm Ma-thiơ chương 25 câu 41. Sách Khải Huyền cho biết chi tiết hơn. Còn ma quỷ là đứa dỗ dành chúng thì bị quăng xuống hồ lửa và diêm, trong đó đã có con thú và tiên tri giả rồi. Chúng sẽ phải chịu khổ cả ngày lẫn đêm cho đến đời đời. Đó là theo Khải Huyền chương 20 câu 10. Bây giờ chúng ta nói đến bằng chứng về sự hiện hữu của ma quỷ trong xã hội. Tội ác và tình trạng vô luân của các xã hội thời xưa cũng như ngày nay là những dấu chỉ rất rõ về sự hiện hữu của các uế linh đang chiếm hữu tâm trí và thân xác con người để thôi thúc, để xúi dục, kích động con người làm những điều gian ác đồi bại. Chúng ta cần nghe lại những gì đã được viết xuống Kinh Thánh từ 2.000 năm trước, rồi đối chiếu với xã hội của thế giới văn minh tiến bộ ngày nay sau 2.000 năm. Chúng ta sẽ có ngay kết luận về sự tiến bộ của tâm tính con người như thế nào. Họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong lý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát, hoặc của điều, thú, côn trùng. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa, vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài chịu dựng nên, thế cho đấng dựng nên là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ, vì trong vòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà un đốt tình dục người này với kẻ kia. Đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ, và chính mình họ phải chịu báo ứng xứng với điều lầm lỗi của mình. Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Họ đầy rẫy mọi sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hay mách, dèm chê, chẳng tin kính, sức sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự làm dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giao ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Dầu họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Đó là theo thư Roma chương 1, câu 21 đến câu 32. Đối với những người đã tin nhận Chúa, sứ đồ Phao-lô nhắc lại cho họ nhớ cuộc đời cũ trước khi biết Chúa và tình trạng của họ trước khi tin Chúa bi thảm và nguy hiểm như thế nào, tương phản hẳn với cuộc đời và địa vị sau khi tin Chúa. Ông viết trong thư Ê-phê-sô chương 2, câu 1 đến câu 10 như sau. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm chọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ, cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với Chúa cứu thế. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu, và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Chúa cứu thế Giê-xu, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài, mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu. Và ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, được dựng nên trong Chúa cứu thế Giê-xu, để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Đó là Ê-phê-sô chương 2 câu 1 đến câu 10. Lời Chúa trong Khải Huyền chương 9 câu 20 đến câu 21 tiên báo cho biết tình trạng con người sa đọa sẽ tiếp tục sa đọa cho đến những ngày cuối cùng mà tác nhân chính là ma quỷ. Còn những người sót lại, chưa bị các tai nạn đó giết đi, vẫn không ăn năn những công việc bởi tay chúng nó làm, cứ thờ lại ma quỷ cùng thần tượng bằng vàng, bạc, đồng, đá và gỗ, là những tượng không thấy, không nghe, không đi được. Chúng nó cũng không ăn năn những tội giết người, tà thuật, gian dâm, trộm cướp của mình nữa. Đó là theo Khải Huyền chương 9 câu 20-21. Nhìn vào thế giới chúng ta đang sống hôm nay, hành động của những kẻ say rượu, của các kẻ tội phạm, của những kẻ sa đọa trong sắc dục, những kẻ bị xáo trộn mất quân bằng về phương diện siêu linh và xúc cảm, những kẻ nghiện ngập ma túy, những kẻ cờ bạc và những người có tư tưởng muốn tự sát, thường do những ảnh hưởng của các bệnh tật nằm ngoài phạm vi thể xác hoặc tâm trí, bằng cớ mạnh nhất ngoài Kinh Thánh về sự hiện hữu của ma quỷ, là sự kiện chúng có thể khống chế, cầm tù, bắt nạn nhân của chúng làm nô lệ và xui dục cưỡng ép họ tự hủy hoại chính mình, như chúng ta thấy trong những tay tội phạm cướp của giết người không gớm tay. Dù chúng ý thức rất rõ hậu quả trước mắt, nhưng không làm sao cưỡng lại được những thôi thúc phạm tội qua những hành vi tội ác mà những người bình thường khi biết đến phải nổi gai ốc mà không thể giải thích được. Những người dính dấp đến ma thuật và các hoạt động thần bí là đang đùa giỡn một cách nguy hiểm với ma quỷ, với tà linh. Chúng ta thấy hầu hết những hoạt động trong lĩnh vực thông linh, huyền bí ngày nay đều bắt nguồn, đều liên quan hoặc tương ứng với những hình thức tà thuật thời cổ. Vào thời cách đây 3.500 năm, Môi-se đã cảnh cáo tuyển dân về hiểm họa của ma thuật khi họ chuẩn bị tiến vào đất hứa Canaan, là vùng đất các hoạt động của ác linh, ma quỷ phát triển một cách đáng sợ. Khi ngươi đã vào xứ mà Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi ban cho, chớ tập bắt chước những sự gớm ghiếc của các dân tộc ở tại đó. Ở giữa ngươi, chớ nên có ai đem con trai hay con gái mình ngang qua lửa, chớ nên có thầy bói hoặc kẻ xem sao mà bói, thầy phù thủy, thầy pháp, kẻ dùng ếm chú, người đi hỏi đồng cốt, kẻ thuật số hay là kẻ đi cầu vong. Vì Chúa hằng hữu lấy làm gớm ghiếc kẻ làm các việc ấy, và vì những sự gớm ghiếc ấy, nên Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi đuổi các dân tộc đó khỏi trước mặt ngươi. Ngươi phải ở trọn vẹn với Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi, vì những dân tộc mà ngươi sẽ đuổi đi, nghe theo tà thuật và bói khoa. Song về phần ngươi, Chúa hằng hữu Đức Chúa Trời ngươi không cho phép ngươi làm như vậy. Đó là theo Phục Truyền Luật Lệ Ký chương 18, câu 9 đến câu 14. Việc dùng người làm tế vật cho thần thánh nguôi giận là một thói tục của dân Ammon mà Đức Chúa Trời hết sức ghê tởm. Việc họ thiêu sống trẻ con trên lửa làm sinh tế cho tà thần Moloch là một hình thức thờ cúng dã man, phơi bày các ác tính của Satan, và Kinh Thánh đã minh thị nghiêm cấm các hình thức thờ cúng đó. Ngày nay, những sinh hoạt trực tiếp dính dấp đến quyền lực của sự tối tăm vẫn phát triển dưới nhiều dạng thức khác nhau. Ngoài những hình thức bói toán, tử vi đầu số, bói bài, cầu cơ lên đồng, dùng quả cầu pha lê, dùng con lắc trong cảm xạ học, dùng bùa ngãi, những hình thức dùng ma thuật để chữa bệnh hoặc để ám hại kẻ thù, còn có những dạng thức mê tín dị đoan có liên quan đến thế giới thần linh khá phổ biến ở nước ta, như đốt vàng mã trong dịp ma chay hay cầu cúng cô hồn. Tất cả những hoạt động này nói lên rằng, dù sống trong thời hậu hiện đại, con người tiếp tục sống trong một thế giới bị ma quỷ khống chế và lừa dối bằng sức mạnh siêu hình, mà chỉ có ánh sáng tin lành của Chúa Cứu Thế Giê-xu mới có thể giải phóng con người khỏi những xiềng xích vô hình đó. Chính vì thế mà Hội Thánh Chúa ngày nay hơn bao giờ hết cần phải tiếp tục sứ mạng mà sứ đồ Phao-lô cương quyết công bố bảo rằng: tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì đó là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Niềm Hy Vọng. Xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh Nguồn Sống cho nhiều người khác cùng nghe. Cầu xin Chúa ban ơn lành trên quý vị và gia đình. Thân mến tạm biệt quý thính giả.